Pháp sư tiếp tục dẫn kinh để giải thích thêm cho rõ. Pháp sư lấy kinh Thập Luân, kinh Thập Luân có ghi, có nói rằng Đức Phật bảo: này thiện nam, tăng có bốn hạng, tức là có bốn loại đó. Tăng có bốn loại. Đệ nhất nghĩa tăng, tăng thanh tịnh, Á Dương tăng và Vô Tàm quý tăng. Chúng ta thấy đây trong dẫn kinh Thập Luân, Đức Phật nói rằng tăng là có bốn hạng, tức là bốn loại tăng đó. Loại thứ nhất là gì? Là đệ nhất nghĩa tăng. Đệ nhất nghĩa tăng. Đệ nhất nghĩa tăng ở đây là chỉ cho gì? Những vị tăng thánh tăng đây chứng đắc thánh quả A La Hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân. Những vị tăng mà hiểu được tất cả đế lý của Đức Phật đã thuyết, tức là giáo pháp đó, hiểu được giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết, hiểu sâu rõ đến tận cùng cội nguồn của pháp đệ nhất nghĩa vậy. Cho nên các vị này được gọi là đệ nhất nghĩa tăng, chỉ cho những vị đại thánh tăng, các vị đã chứng thánh quả A-la-hán. Hạng thứ hai là thanh tịnh tăng. Hay thanh tịnh tăng ở đây là những vị xuất gia trên cầu giáo pháp của Phật, dưới nguyện độ chúng sinh, giữ gìn trai giới thanh tịnh. Mặc dù chưa chứng được thánh quả A-la-hán này, nhưng mà trước sau những vị tăng thanh tịnh này sống như kinh, như luật, như Phật sở chế để tu hành này, thì sớm muộn gì cũng sẽ chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên hoặc là cũng chứng được gì? Thánh quả Bồ-Tát, nhận đến thành Phật. Cho nên những vị tăng như thế gọi là thanh tịnh tăng. Sống với nhau đoàn kết hòa hợp, bốn vị tỳ khiêu trở lên cùng sống một trong một chú xứ, cùng tu hành, cùng chia sẻ với nhau giáo pháp của Đức Phật, hòa hợp thanh tịnh, thì đó gọi là thanh tịnh tăng. Hạng thứ ba là hạng gì? Á Dương tăng. Chứ Á Dương tăng ở đây có nghĩa là chỉ Á Dương tăng ở đây là chỉ như nói nôm na gì, chữ Dương ở đây là con dê. Chữ Á có nghĩa là cấm khẩu, tức là không nói được, chỉ biết kêu ú ớ thôi, gọi là Á. Chữ Dương là con dê, chữ Tăng, Á Dương Tăng, thế là gì? Tức là chỉ cho những vị tăng mà có miệng mà không biết nói pháp, không nói được pháp, không chuyển được bánh xe pháp của Đức Phật, thì gọi là hạng này trong kinh Đức Phật gọi là Á Dương Tăng. Hạng này không phải là những bậc lấy thân giáo, cũng chẳng phải là bậc có lấy khẩu giáo. Nếu mà không thuyết pháp được bằng miệng thì ít nhất cũng phải gì ạ? Phải dùng khẩu giáo. Dùng thân giáo. Dùng thân giáo để làm bậc mô phạm cho chúng sinh, cho mọi người noi theo, thì đó mới gọi là tăng vậy. Ví dụ như không thuyết pháp được thì phải thân giữ gìn trai giới thanh tịnh để làm chỗ cho người noi theo. Có những người chúng ta thấy có những vị sư cả đời không thuyết pháp giáo hóa gì cả, nhưng mà các ngài vẫn là những bậc cao tăng đắc đạo lỗi lạc, vẫn là những người giữ được cái rường mối mạng mạch của Phật pháp. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, như là Cố Trưởng lão Hòa thượng ở chùa Hội Xá chẳng hạn, ngài không thuyết pháp, không giảng kinh, nhưng mà ai cũng phải kính nể, ai cũng phải kính trọng với cái đức độ, cái đạo hạnh của ngài. Hoặc là như chúng ta thấy Hải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi tự tại vãng sinh ở bên Trung Quốc chẳng hạn, mấy năm trước chẳng hạn, ngài cũng chưa bao giờ lên ngồi trên tòa pháp, cũng chưa bao giờ giảng kinh thuyết luận, vì ngài không biết chữ ấy. Nhưng mà cái hạnh của ngài thì khiến cho chúng ta, cho dù có ngồi giảng kinh cả trăm năm cũng không học được cái hạnh của ngài vậy đó. Đấy thì lấy các ngài đấy lại không thuyết pháp bằng khẩu giáo, các ngài lại thuyết pháp bằng gì? Bằng thân giáo. Đấy gọi là dùng thân giáo, tức là thuyết pháp bằng thân giáo. Ai muốn học với các ngài cứ nhìn việc các ngài làm mà gì mà học theo. Nhìn các ngài làm như thế nào, bắt chước mà làm theo thì chắc chắn sẽ thành tựu. Chắc chắn sẽ giác ngộ và chắc chắn sẽ giải thoát. Đó, cứ nhìn hạnh của ngài làm thế nào mình làm thế, chắc chắn sẽ giác ngộ và giải thoát và thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Đó. Đấy, các ngài đấy gọi là có những vị tổ sư, các vị tăng để dùng thân giáo thay cho khẩu giáo. Đấy. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì đấy, cận đại gần đây đấy, như là Cố Trưởng lão Giác Linh Hòa thượng 102 tuổi, Hòa thượng Hội Sáng đó. Và 112 tuổi là Hải Hiền lão Hòa thượng đó. Đấy, cái đấy là các ngài thị hiện, không thuyết pháp bằng miệng nhưng mà các ngài được thuyết pháp bằng thân. À, thuyết pháp bằng thân. Vậy từ Á Dương Tăng ở đây là chỉ cho cả hai hạng người, cũng chẳng thuyết pháp bằng miệng mà cũng chẳng thuyết pháp bằng thân, tức là chỉ cho hạng người cả hai loại không thể thuyết pháp, đó là cả miệng và thân, tức là thân giáo và khẩu giáo không cái gì thuyết được. Về thân giáo thì do không tu tập, không giữ gìn giới hạnh thanh tịnh cho nên cũng chẳng thể làm cái chỗ dựa cho mọi người noi theo để học tập, cũng chẳng chịu trì chú tụng kinh, ngồi thiền lễ bái niệm Phật vân vân, cho nên cũng chẳng là bậc mô phạm cho mọi người có thể noi theo, cũng chẳng thể trì trai giữ giới, cho nên cũng chẳng thể khiến cho người ta kính cái gì, kính nể cái hạnh mà gì mà nương theo. Đấy là về thân giáo, không có cái gì cả. Còn về khẩu giáo thì nói năng thì thô tục, cục cằn, toàn là nói những cái chuyện tạp nham của thế tục thì được, chứ còn là nói về chính pháp, nói về từ bi hỷ xả, nói về vô thường khổ không vô ngã vân vân, tức là nói về chính pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết thì không thể nói được vậy. Thì đó gọi là gì? Gọi là Á Dương Tăng. Cả đời xuất gia như thế, lợi mình chưa thấy. Mà hàng ngày ở trong cửa Phật thì ăn của đàn na tín thí, tiêu thụ của đàn na tín thí. Nếu mà gì không khéo là có thêm mắc thêm tội vậy. Hạng người này Đức Phật gọi là gì? Á Dương Tăng. Tức là có miệng, có ba tấc lưỡi đấy, có mà không biết thuyết pháp, có tấm thân đấy mà chẳng làm bậc mô phạm mà cho trời người noi theo, thì Đức Phật nói là Á Dương Tăng. Tức là ông Tăng gì? Ông Tăng giống như ông Tăng bị câm, giống như con dê ấy. Nó chỉ biết kêu me he thôi, chứ nó không thể gì, nó không thể nói được tiếng người được vậy. Đấy. Thì đây là Đức Phật nói là hạng người ấy là chỉ cho hạng người mà đã mang hạnh xuất gia rồi, cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của Như Lai lên trên mình rồi, phát đại thệ nguyện độ mình độ người, hàng ngày thường cái nguyện là rộng độ chúng sinh nhé. Nhưng mà cuối cùng thì chẳng làm được cái điều đó. Đức Phật nói rằng hạng này là Á Dương Tăng. Hạng thứ ba, hạng thứ tư gọi là Vô Tàm Quý Tăng. Chữ vô có nghĩa là không, chữ vô nghĩa là không, chữ tàm là tự hổ với mình, chữ quý là gì? Là tự thẹn với người. Hổ là tàm là hổ với mình, quý là thẹn với người. Vô Tàm Quý Tăng có nghĩa là cái vị tăng thì không biết hổ thẹn với mình và không biết hổ thẹn với người, không biết hổ với mình và không biết thẹn với người vậy. Tức là cứ chơi chân chân cháo cháo. Thầy tổ chửi mắng, làm sai thầy tổ chửi mắng cho gì cũng chẳng biết cái gì cả. Có nghĩa là đối với người này cũng chẳng biết tàm quý, mắt cứ nháy nham nham như vậy, xong rồi đâu phải vào đấy. Tín đồ Phật tử họ nói cho, họ mắng cho, thậm chí họ xỉ vả cho, họ để cho mà biết đau, để mà lo mà học tập, mà rèn luyện đạo đức, mà tu hành cho nó tốt ấy, thì cũng chả có thấy xấu hổ, mà chả có thấy là thẹn thùng gì cả. Hạng người như thế thì Đức Phật nói rằng những kẻ như thế thì không bao giờ tiến bộ được trên bước đường tu hành vậy. Đối với bản thân mà không biết là hổ thẹn thì những kẻ đó thì sẽ chắc chắn sẽ trở thành những kẻ gì phạm trai phá giới trong tương lai vậy, tương lai gần không xa vậy. Đối với người mà không biết gì, không biết thẹn thùng, không biết sợ sệt thì những kẻ như thế này không bao giờ tiến bộ được vậy. Với mình, với người, không biết hổ, không biết thẹn thì không bao giờ tiến bộ được. Sẽ mãi mãi chỉ là gì ạ? Chỉ là những cái ông tăng gọi là sống ở trong cửa Phật đỡ qua ngày thôi, chứ không được làm gì, không làm được gì lợi ích cho gì cho chúng sinh vậy. Không thể chuyển bánh xe pháp của Phật để rộng độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây hai hạng tăng đầu tiên trong bốn hạng tăng trong kinh Thập Luân ấy, hai hạng tăng đầu tiên đó là tăng Đệ Nhất Nghĩa và tăng Thanh Tịnh. Đức Phật nói hạng tăng này gì là rất quý hóa ở trong gì trong hàng tăng tăng bảo, xứng đáng là một trong ba ngôi tam bảo để cho người đời nương tựa vào vậy. Còn hai hạng tăng sau Á Dương Tăng và Vô Tàm Quý Tăng thì đó là những cái vị tăng gọi là họ chỉ đi vào cửa chùa cửa Phật để gọi là sống đỡ qua ngày hoặc là trốn tránh nhiệm vụ nghĩa vụ quốc gia, tức là đi quân sự. Ngày xưa là đi bộ đội đó, đi bộ đội đi quân sự, trốn tránh nghĩa vụ quốc gia, nghĩa vụ của đất nước, nghĩa vụ của bản thân. Và đi vào chùa thì mục đích cũng chỉ là để nương náu, để cho qua ngày đoạn tháng thôi vậy. Qua những giai đoạn khó khăn thôi vậy, họ không muốn tu hành gì cả. Vào đó chỉ là ăn chơi, trác táng, hưởng thụ ở trong chốn thiền môn mà thôi, thì không lo tu tập gì. Hạng như thế Đức Phật nói, hai hạng như thế Đức Phật nói đều không có lợi ích gì trong Phật Pháp. Nhưng mà Đức Phật vẫn dặn các Phật tử chúng ta thì thôi thấy họ như vậy thì mà kệ họ đi. Chúng ta cũng không nên chửi bới hay là nguyền rủa hay là đánh đập gì họ. Mà chúng ta dùng cái biện pháp gọi là không tán dương, cũng không khen ngợi. Mà thậm chí là gì? Cũng không gần gũi họ. Đấy, không tán dương, không khen ngợi, cũng không gần gũi. Cứ tùy duyên, kệ họ đi. Kệ họ. Đấy, thì như thế, đối với họ như thế, cho nên chúng ta thì cũng nên biết để mà hành xử, không có lại chúng ta lại đi nói xấu rồi đi tìm đủ những cái lỗi lầm của các vị ấy để đi bêu ra, thậm chí là viết báo đưa lên báo chí hay thế này thế nọ thì cũng không nên vậy. Như vậy nó làm tổn thương đến cái sự thanh tịnh ở trong tăng đoàn, làm ảnh hưởng đến giáo pháp của Đức Phật vậy. Các cụ ngày xưa nói là con sâu làm rầu nồi canh mà. Nếu mà chúng ta có biết những cái trường hợp mà không tốt thì chúng ta cứ báo cáo với các cấp của giáo hội. Bây giờ Phật giáo có gì? Có giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta có các cấp giáo hội quản lý. Cấp thấp nhất là ban trị sự Phật giáo các quận huyện thị, lớn hơn là gì? Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Mà lớn hơn nữa là gì? Là các cấp của gì? Ở trên trung ương giáo hội. Trung ương giáo hội thì có hội đồng trị sự này, rồi có các 12, 13 ban viện trung ương này. Thì đấy, thì ví dụ như là những vị đó ở trong vi phạm về cái gì thì chúng ta báo về cái đó. Tốt nhất là chúng ta thì nếu chúng ta cứ báo lên cho huyện đó, huyện họ không giải quyết thì được thì tỉnh như gì? Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh họ phải báo lên cho họ, huyện phải báo lên cho cấp tỉnh, tỉnh không giải quyết được họ phải báo cho cấp trung ương. Cho nên chúng ta không nên là báo chí đưa lên rầm rộ, cuối cùng là một con sâu làm rầu nồi canh. Một vài vị sư không ra gì mà khiến cho cả xã hội nhìn rằng cái ngôi cái địa vị của tam bảo đệ tử của Đức Phật bây giờ đều như thế cả, thì như vậy là phải tội họ ra, khiến cho họ đoạn mất đi cái niềm tin, cái lòng chính tín và tam bảo xưa nay vậy. Như thế thì chúng ta có khi lại chuốc tội vào thân vậy.